hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý khán giả. Hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí, tựa đề Hội thánh Si Miệt Nơ. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Bảy hội thánh, hôm nay chủ đề là Hội thánh Si Miệt Nơ, là một trong bảy hội thánh mà sách Khải Huyền. Khải Huyền là một cái sách mà đầy sự hy vọng, đầy tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không có gì mà khó, không có gì mà không có thể hiểu được, vì Chúa có kế hoạch cho mỗi một người. Cho nên là hôm nay cái hội thánh Si Miệt Nơ là để chúng ta học những gì để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta. Thì bảy hội thánh đã mô tả trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3 thì được tượng trưng hay là đại diện cho cái hội thánh Cơ Đốc nhân từ thế kỷ thứ nhất cho tới thời kỳ cuối cùng và thời kỳ chúng ta đang sống hiện nay. Cho nên những hội thánh đó mô tả tình trạng tâm linh của dân sự Đức Chúa Trời trong mỗi một thế hệ đã thành công. Hội thánh đầu tiên là hội thánh Ê-phê-sô diễn tả trong Kinh Thánh Tân Ước, thì hội thánh dính liền bởi lễ thật và làm chứng. Nhưng mà kém may mắn thay là những Cơ Đốc nhân đầu tiên này đã đánh mất tình yêu ban đầu của họ và tinh thần trách nhiệm sa sút dần dần. Dần dần hầu như là không còn hăng say trong sự hầu việc Chúa nữa, phục vụ Đấng Christ nữa. Bài học hôm nay có thể xảy ra cho bất cứ một ai trong chúng ta. Đó là hội thánh Ê-phê-sô. Và chúng ta đã nghe lời phán của Đức Thánh Linh để giữ lòng chúng ta, để chi? Để tập trung vào Đức Chúa Giê-xu, đặt tâm vào tất cả của đức tin chân thật. Cho nên trong bài học này chúng ta sẽ học được cái hội thánh thứ hai của bảy hội thánh là hội thánh Si Miệt Nơ. Nghĩa của chữ Si Miệt Nơ là gì thưa quý vị? Si Miệt Nơ là mùi thơm ngọt ngào. Mùi thơm ngọt ngào. Vào thế kỷ thứ 2, thứ 3, ma quỷ hay là những kẻ ác đã tấn công, bắt bớ hội thánh Cơ Đốc nhân. Thì hội thánh tại Si Miệt Nơ có nhiều điều dạy cho chúng ta. Những bài học của hội thánh này nói cho tất cả những ai đi qua sự xét xử và đối diện với những khó khăn trong thời kỳ đen tối đó. Thì chỉ có Kinh Thánh, giải bày Kinh Thánh, thì chúng ta hãy xem Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 2 câu 8 và chúng ta cùng theo dõi. Đức Chúa Giê-xu đã chỉ dẫn hội thánh tại Si Miệt Nơ như thế nào, Ngài đã dùng những đề tài này như thế nào và tại sao quý vị? Tôi nghĩ về Đức Chúa Giê-xu đã dùng những đề tài này thì Khải Huyền đoạn 2 câu 8 nói như vậy: hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Si Miệt Nơ rằng, viết như thế nào? Này là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi đã sống lại. Như vậy cái câu này có cái sứ điệp gì? Tức là chúng ta đừng sợ cái Đấng mà giết thân thể mình mà không giết được linh hồn, mà chúng ta hãy sợ Đấng giết được linh hồn và cả thân thể. Đó là Đấng, là Đức Chúa Trời, là đã thử nghiệm qua chết và sống lại, cho nên chúng ta nên kính sợ Ngài. Vừa và một cái câu Kinh Thánh nữa là Khải Huyền đoạn 1 câu 17 câu 18 nói như thế này: vừa thấy người, tôi đã ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Amen. Thì cái này ai viết? Thưa quý vị, ai viết ra cái đoạn Kinh Thánh này? Thì đó là người nào nói là ông Văn rất là đúng, sứ đồ Văn. Thì chúng ta hãy mở Khải Huyền đoạn 1 câu 9 đến câu 11. Quý vị có Kinh Thánh gì tôi không có, tôi muốn đọc ở đây, không có theo dõi, nên đó quý vị có Kinh Thánh theo dõi hoặc nghe cùng tôi. Tôi là Văn, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giê-xu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì có lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giê-xu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệt-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạc-đe, Philadelphia, Laodice. Đó là 7 hội thánh. Cho nên sứ đồ Giăng đã viết và hiện nay gửi cho 7 hội thánh và những người lãnh đạo tinh thần tôn giáo, tức là những vị mục sư, những người lãnh đạo tôn giáo. Đây là gửi cho tất cả toàn thế giới, không phải riêng Cơ Đốc Phục Lâm. Đó là cái sứ điệp mà sau cùng cảnh báo cho 7 hội thánh. Thì có 3 đặc tánh mà khác biệt nào mà Đức Chúa Giêsu sử dụng để mô tả hội thánh tại Si-miệt-nơ. Thì hãy khám phá sự trả lời trong Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Quý vị theo dõi đoạn 2 câu 10. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ, này ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Thường thường người đời á, có câu ca dao nói như vậy đó, thì hổ chết để da là hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Con hổ tại sao chết để da? Thì da nó đẹp lắm, cái da nó rất là đẹp, nên nó để da lại. Nhưng mà con người thì chết thì muốn để tiếng lại. Nhưng mà chúng ta là những người Cơ Đốc nhân chết cho trong danh Đức Chúa Giêsu, đó là một xứng đáng hơn là không phải để tiếng cho mình, mà để đem danh Đức Chúa Giêsu ở cùng với mình. Đó là một người Cơ Đốc nhân của chúng ta. Cho nên vì vậy ở trong này Chúa nói là qua Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu khuyên dân sự Ngài một lời. Chỉ có một lời mà ba chữ rất là ấn tượng. Quý vị biết một lời ba chữ đó là gì không? Một lời ba chữ tức là: đừng sợ chi, do not fear. Chúa phán trong sách Tiên tri Ê-sai 41 câu 10 như vậy: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Cho nên Chúa nói đừng sợ. Ngài nói với những môn đồ đang ở giữa một cơn bão cực kỳ, chẳng hạn như là trong Kinh Thánh đoạn Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 27 như vậy: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Cho nên chữ đừng sợ chi, đừng sợ, Chúa đã khuyên chúng ta dù ở trong một hoàn cảnh nào, giống như hội thánh ở Si-miệt-nơ, dù chúng ta bị hoạn nạn hoặc là bị những khủng hoảng, những thử thách cuộc đời bây giờ càng ngày càng dồn dập, chúng ta đã thấy Đức Chúa Giêsu vẫn phán đừng sợ vì ta ở với ngươi. Đó là cái câu lời hứa chắc chắn. Cho nên Ngài không tránh xa chúng ta trong lúc khó khăn xảy ra, mà Ngài không lìa bỏ chúng ta khi những khó khăn đến. Đó là lời tiên quyết ắt có và đủ. Cho nên chúng ta phải đặt hết lòng tin chân thật ở trong lời của Chúa. Theo Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 2 câu 10 thì hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ bị thử thách. Chúa nói sẽ bị thử thách ắt có và đủ đó. Nhưng sự bắt bớ thử thách chỉ xảy ra trong một lúc mà thôi. Khoảng thời gian này là bao lâu quý vị có biết chăng? Tại sao những tín đồ có vững lòng như vậy, sự yên ủi như vậy? Thì theo lời tiên tri ở trong Kinh Thánh, một ngày tiên tri thì bằng một năm thế gian. Thì Ê-sê-chi-ên đoạn 4 câu 6 nói như vậy: vả lại khi những ngày ấy đã mãn, ngươi khá nằm nghiêng mình bên hữu và mang lấy tội lỗi của nhà Giu-đa. Trải 40 ngày ta định cho ngươi mỗi một ngày thay vì một năm. Và ở trong Kinh Thánh Dân Số Ký đoạn 14 câu 24 cũng nói như vậy: các ngươi đi do thám sứ bao nhiêu ngày, nghĩa là 40 ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm, một năm đền cho một ngày. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta đã say khỏi các ngươi. Đó là một ngày đền cho một năm. Cho nên là đời tiên tri một ngày, một ngày tiên tri bằng một năm ở thế gian này, và cũng có thể là 1.000 năm nữa. Kinh Thánh cũng có nói một chỗ đó, nhưng mà đây cái chỗ này thì là nói một năm. Thì tại sao ở đây một năm? Thì đến có cái sự bắt bớ vào đàn áp là trong 10 ngày, như là Khải Huyền đoạn 2 câu 10 nói, trong 10 ngày tiên tri, có thể là 10 năm sau cùng. Lời tiên tri này đã ứng nghiệm một cách chính xác ở trong những sự bắt bớ của chế độ đế quốc La Mã từ năm 303 AD, tức là sau Chúa, cho đến 313. Đó, đó là đúng thời kỳ 10 năm hồi thánh đã bị bắt bớ. Thì đó là 10 ngày tiên tri. Mà một điều tâm linh được mặc khải ở đây là gì? Là sự hoạn nạn chỉ là tạm thời mà thôi. Tạm thời, chúng ta nói chỉ tạm thời. Cho nên tất cả những sự thử thách của chúng ta có một khoảng thời gian giới hạn. Nói điều đó, cảm ơn Chúa, thưa quý vị. Chúng ta vững lòng. Và Đức Chúa Giêsu đã cho hội thánh tại Smyrna một điều gì nữa? Là sự cảnh báo nào? Cảnh báo và có cái phần thưởng nào mà Ngài ban cho họ? Thì cái sự mặc thị này của Đức Chúa Trời cho mỗi một chúng ta là sự trung tín với Ngài bất cứ ở nơi đâu. Chúng ta hãy trung tín với Ngài bất cứ ở nơi đâu. Và nếu những cơ đốc nhân ở Smyrna có thể trung tín với Đức Chúa Giêsu trong thời kỳ bắt bớ như vậy, thử thách, sự chết, đàn áp, vân vân, thì chúng ta là những người cơ đốc nhân sau cùng đời sống sau cùng này, thì chúng ta cũng có thể trung tín và thử thách và trung tín với Ngài như thế ấy. Và nếu ân điển của Ngài ban cho những cái người ở Smyrna, những tín hữu ở Smyrna đã trung tín thử thách như vậy, trợ giúp cho như vậy, thì ân điển đó cũng trợ giúp cho chúng ta ngày sau cùng, để chúng ta có niềm hy vọng và sẽ chiến thắng. Thì một mão triều thiên chiến thắng sẽ ban cho chúng ta cũng như là của họ. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Thì ở trong này trước khi qua đó, thì có đặc tính của bảy cái hội thánh mà chúng ta nên biết qua cái bảy hội thánh đó. Cái đặc tính là hội thánh Ephesos thứ nhất là hội thánh đánh mất đi tình yêu thương ban đầu. Có lẽ thật và lời làm chứng, nhưng mà mất tình yêu thương ban đầu. Hội thánh Smyrna này là cái gì? Hội thánh có mùi thơm ngọt ngào. Thì hội thánh bị sợ khổ, nghèo khó ở trong Chúa. Nhưng mà cảm tạ Chúa, mình học được hội thánh chúng ta có được một vị mục sư trẻ đã đi ra, đã đi khắp nơi để chịu khó, để mà đem nhiều linh hồn về. Thì đó là một hội thánh mà chúng ta cũng học hỏi được. Và hội thánh thứ ba là hội thánh Bẹt Găm, là hội thánh nhân nhượng với tội lỗi. Thấy tội lỗi, cứ nhân nhượng với tội lỗi. Cho nên là muốn vừa tội mà muốn vừa có Chúa. Và hội thánh thứ tư là hội thánh Thyatira, là hội thánh dung túng ở trong tội lỗi. Và hội thánh thứ năm là hội thánh Sạc Đe, hội thánh chết. Tuy rằng sống nhưng mà chết, thấy sống đó nhưng mà không có tình trạng tâm linh đã bị chết. Và hội thánh thứ sáu là hội thánh Philadelphia, là hội thánh mà Chúa yêu. Đó là hội thánh giữ đạo hay là giữ lời Chúa, không chối danh Chúa trong ngày cuối cùng. Đó là hội thánh trung tín. Và chưa con, cái đó chưa? Dạ, cái đó là chưa. Cái này là chưa nói chỉ đặc tánh thôi, cái đó sao cũng. Và hội thánh Laodice là hội thánh đánh mất ơn phước, không lạnh cũng không nóng, hâm hẩm, là hội thánh cuối cùng, hội thánh thứ bảy, tức là Chúa sẽ nhả ra, vì hội thánh này ỷ giàu có trong thế gian. Thì chúng ta nhìn lại trong toàn thế gian này có những hội thánh khác biệt nhau, chúng ta học, chúng ta biết đây là một sự ơn phước, một sự hy vọng Chúa ban cho chúng ta, phải không quý vị? Amen. Đó, cái điều đó là cái điều mà chúng ta học ngày hôm nay. Và Khải Huyền đoạn 2 câu 11 nói như vậy: chúng ta đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình, chúng chẳng tiếc sự sống mình chờ đến chết. Và cái điều đó là cái điều mà chiến thắng, đã thắng bởi huyết của chiên con, bởi Đức Chúa Giêsu và bởi lời làm chứng của mình, và chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Thì ở trong cái bảy hội thánh này, thì cái hội thánh thứ nhất là Khải Huyền đoạn 2 câu 7 là: ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng. Đoạn 2 câu 7, Khải Huyền đoạn 2 câu 7. Dạ, Khải Huyền đoạn 2 câu 7: ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Đó là nước thiên đàng. Khải Huyền đoạn 2 câu 11 là: ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Khải Huyền đoạn 2 câu 17: ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh: kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Khải Huyền đoạn 2 câu 26 nói như vậy: kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Và Khải Huyền đoạn 3 câu 5: kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ của Ngài. Khải Huyền đoạn 3 là sao hết? Đoạn 3 câu 12 là: kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Và hội thánh cuối cùng, hội thánh Laodicea, là kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Amen. Đó là chúng ta thấy những cái câu kinh thánh vừa đọc, có cái lời nào mà nhắc lại với một trong những cái sự khải thị sau cùng cho bảy hội thánh này? Chúng ta thấy có cái lời nào nhắc lại trong bất cứ hoàn cảnh nào, dân sự của Đấng Christ chính họ tìm thấy, chính họ có thể chiến thắng được. Cho nên đó là lời nhắc lại đây, kẻ nào thắng, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Cho nên cái điều đó rất quan trọng, cái ngày cuối cùng chúng ta hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán và chúng ta sống cuộc đời chiến thắng. Và đối với Đức Chúa Trời, không có sự thử thách nào quá lớn mà chúng ta gặp phải hay là trải qua. Chúng ta không bao giờ ở trong cái hoàn cảnh khó khăn. Chúa sẽ giải thoát chúng ta ra mọi đàn. Đó là lời hứa của Chúa. Không có trường hợp nào mà Chúa không giải quyết được cho chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta có thể chiến thắng trong Đức Chúa Giêsu, ăn điển Ngài quá đủ cho tất cả hoàn cảnh trong đời sống chúng ta. Đây là lý do mà chúng ta vui mừng hôm nay, ngày mai và mãi mãi đời đời. Amen. Và có một cái câu chuyện ở trong Đại Nghị Thế Chiến. Ở trong cái Đại Nghị Thế Chiến đó, thì tôi tóm tắt cái câu chuyện trước khi quý vị coi cái video clip này rất là hay. Thì có một cái phát xít Đức Ý Nhật gây ra cái chiến tranh thế chiến thứ hai này, và anh Nhật này và anh qua mới xâm lấn cái nước Cao Ly hồi xưa, là hiện nay bây giờ là chia ra Nam Bắc, tức là Triều Tiên và Nam Hàn. Nam Hàn đó là một, cộng lại là nước Cao Ly ngày xưa. Cho nên Nhật qua mới là xâm chiếm, mới bắt cái anh Cao Ly này đi lính cho Nhật để mà đánh trận với Nga. Thì cái anh Cao Ly này cao lắm, anh tên là Kim Dung Sik, anh chạy chạy bộ rất là giỏi, là hai anh cũng thi lúc còn nhỏ, thi Olympic. Thì anh Nhật này thua và anh tức lắm, chứ chừng vô bắt được vô đến anh mới đi cái anh Cao Ly này. Cho nên anh ghét nhau lắm hai anh, nhưng mà anh kia lúc bị bắt vẫn tiếp tục chạy. Rồi cuối cùng Nga mới vô mới đánh, mới bắt anh Nhật với anh Cao Ly làm đi lính cho Nga. Rồi Nga cuối cùng cũng bị Đức đánh vô và Đức bắt hai anh này đi lính cho Đức luôn. Cho nên vì thế hai cái đồng cảnh ngộ đó cùng đức tin chạy bộ đó, hai người kết thành một người bạn, từ kẻ thù mà thành một người bạn. Mà người bạn trong đức tin để mà chạy đua, để mong chạy về nhà một ngày nào đó bình an, an bình để chạy về nhà, để tiếp tục chạy đua để giành cái giải Olympic champion. Và trong cái lúc chạy đó thì quý vị hãy xem video clip và chúng ta sẽ tiếp như thế nào, xin mời. Đây là cái trận chiến Normandy mà khi mà Hoa Kỳ, đồng minh Hoa Kỳ Anh Pháp đánh vô cái trận Normandy ở đây, thì anh đang chạy trốn ra, đáng là chạy về nhà. Khi hai người bạn này trở thành một đức tin đó, thì cái trận mà cuối cùng mà hai người chạy ra khỏi cái đồn của quân Đức đó, thì cái đồng minh của Anh Pháp Mỹ đang tấn công vô trong cái trận chiến Normandy ở bờ biển của nước Pháp đó, thì hai người chạy và đang chạy và tiếp tục chạy và chạy để tránh khỏi những cái làn đạn, những cái pháo kích của đồng minh. Cho nên trong lúc chạy như vậy, hai người cố gắng, vì là hai người đã luyện tập chạy đua trong lúc còn nhỏ, mà hai người thù nghịch nhau mà bây giờ trở thành một đức tin. Cho nên là hai người cùng chạy và nói rằng là đừng để tuột lại ra đằng sau,
cậu canh chừng phía sau tiếp tục, khi cậu chạy nhé,
đừng có đầu hàng mà tiếp tục chạy. Và hai người chạy và cố gắng chạy nữa, chạy và những cái cuộc tấn công của đồng minh dữ dội hơn nữa, và hai người đang chạy
xà chạy, chạy cho đến khi mà pháo đạn của đồng minh bắn vào của hai người bạn này, một người là Nhật tên là Tashio và một người Cao Ly tên là Dung Kim Sik.
Sao mà có thể giết
Kim Dung Sik? Kim Dung Sik là người bạn Cao Ly, và hai người đồng với nhau, nhưng mà rồi anh Dung Kim Sik này đã bị thương.
Đi nào, chúng ta
đã bị thương nhưng mà anh vẫn nói là chúng ta vẫn tiếp tục chạy, và hai người đang cõng nhau và tiếp tục chạy nữa, chạy để vượt qua những cái làn đạn và những cái cuộc đổ bộ của đồng minh Anh Pháp Mỹ ở cái trận chiến Normandy mà ở đệ nhị thế chiến, là cái trận chiến mà cả thế giới đều biết. Và tiếp tục anh Dung Kim Sik này, anh Kim Dung Sik này đã bị thương, nhưng mà anh Tashio đã cõng anh và tiếp tục dẫn cho anh chạy, tiếp tục chạy, nhưng mà rồi một đạn pháo của đồng minh và anh đang ngã quỵ. Trong lúc anh đã ngã quỵ như vậy đó, thì người bạn Tashio bò lại và nâng anh lên.
Cậu ổn chứ?
Rồi người bạn Tashio mới hỏi anh là anh có bình an không? Đó. Thì anh Cao Ly mà máu của anh đổ trên mặt và trên người anh đang phun máu ra với đầy miệng đạn trong người anh. Và giờ này anh đang nghẹn ngào để mà nói lên những giây nhiều lời cuối cùng. Nhưng mà anh chưa kịp nói, anh đã quỵ vào người của anh Tashio, là người bạn Nhật Bản của anh. Và trong lúc đó thì anh ráng gượng lên và nắm lấy cái thẻ bài lính của anh, giao lại cái tên của anh. Trên đó có khắc cái tên của anh là Kim Dung Sik. Và tên của anh trong cái thẻ bài đó đang trao lại cho anh Tashio. Và anh Tashio nắm lấy cái thẻ bài đó. Và anh ta rất là cảm động, không nói được. Mà một giây phút cuối cùng trước khi tắt thở,
hãy hứa là cậu sẽ trở về an toàn.
Anh Kim Dung Sik này đã nói với anh Tashio, phải hứa với anh một điều là anh phải trở về nhà. Hứa với anh một điều là anh phải trở về nhà. Và trở về nhà. Và anh Tashio ôm lấy anh Dung Sik và khóc lên, gào thét lên. Và anh gào thét lên. Anh gào thét lên nhưng mà không gào nổi. Anh đã ôm anh Dung Sik vào lòng của anh. Anh đã ôm chặt lấy anh Kim Dung Sik. Kim Dung Sik. Và cái tên này sẽ đem về để anh mang cái tên của anh Kim Dung Sik ở trên cái danh hiệu của anh Kim Dung Sik để mà chạy vượt giải cái Olympic ở trong cái thời kỳ hòa bình mà chiến tranh, sau khi chiến tranh đã chấm dứt. Và anh sẽ chạy và chạy đua, chạy cho được giải huy chương vàng. Và anh Tashio, đó là cái niềm tin mà dù một người tin đã ngã quỵ bạn anh, thì anh vẫn tiếp tục chạy để đem cái tên của anh kia, anh bạn của mình, để mà chiến thắng. Thì đó là cái sự mà chúng ta thấy rằng chúng ta là người Cơ Đốc Phục Lâm. Chúng ta là những người tin Chúa trong cuộc chạy đua về nhà thiên đàng ở trên trời trong những thời kỳ khó khăn sau cùng.
Trước khi chấm dứt bài giảng hôm nay, có một câu chuyện như vậy. Có một người cha, trước khi qua đời, ông ta để lại một cái chìa khóa mới tinh, tặng cho người con và gia đình của người con một cái chìa khóa để đi ra cái chỗ nơi mà ông ta mua cái máy cày, cái máy xúc đất để cho người con tiếp tục làm nông, làm ruộng ở nhà. Thì người con trai đó đã vui mừng và cầm cái chìa khóa. Thì cái nhà nông thôn mà ở xa, đồi núi nó vòng lắm, nó gần lắm, chỉ có 1-2 cây số thôi mà phải đi ra cái chỗ mà lãnh cái xe. Thì người ta lấy cái xe vui mừng lái về, trước khi lái về nhà thì cái xe nó bị trong rồi, nó bị lái không quen, nó bị lật, thì người ta bị văng xuống và cái điện thoại văng mất đi, và cái bánh xe đã đè lên một cái từ đầu gối xuống cái chân. Anh ta máu ra, từ từ máu ra, anh ta không có làm sao cách nào mà thoát ra được cái chiếc xe đó. Cho nên cuối cùng anh ta mới làm sự quyết định, anh ta mới quay lại thì thấy có một con dao anh ta có đeo để mà làm ruộng, cắt cây này kia rất là bén, anh ta mới làm sự quyết định phải cắt cái chân nó mới thoát ra được cái xe máy khổng lồ đó. Rồi anh ta xé áo để mà cột cái phần trên cái đầu gối để cho máu đừng có ra, để anh ta ráng lết về, thấy cái nhà đó rồi nhưng mà làm sao về được tới nhà. Anh ta cố ráng để mà lết về tới cửa nhà. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì Đức Chúa Giêsu, Ngài cũng đã đổ huyết vì chúng ta. Như nãy Chúa nói trong Kinh Thánh Hebrew đoạn 9 câu 22, ở đâu không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Nhưng mà Chúa đã đổ huyết chuộc tội chúng ta thì Chúa đã tha thứ tội chúng ta. Nên chúng ta cũng phải bỏ những cái phần tội lỗi, những cái nào đã tái phạm, và tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thì cái điều đó dù chúng ta không làm được, hôm nay ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện, đầu phục Chúa, thì Chúa sẽ ban ơn phước cho chúng ta, và chúng ta sẽ sửa đổi được. Cũng như anh này đã, bản thân anh đã làm sự quyết định chặt đứt cái chân đó để mà về tới nhà, và vợ anh đã ra mở cửa và anh ta đã ngất xỉu và kêu trực thăng cứu thương cấp cứu ngay lập tức, và anh ta được sống. Thì Đức Chúa Giêsu, chúng ta những người như cái câu chuyện phim hồi nãy cũng vậy, chạy đồng hành, chúng ta chạy không đừng bao giờ đầu hàng. Dù có ngã quỵ trong, người bạn của mình ngã quỵ thì cái người khác vẫn cầm cờ, cầm tên trong danh của Đức Chúa Giêsu để đưa ra giảng đạo Chúa và đem nhiều người về với hội thánh của Chúa ngày sau cùng. Thì đó là cái lời phán mà Đức Chúa Giêsu đã phán trong hội thánh của Chúa, là ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ta, tức là Đức Chúa Giêsu, sẽ lấy danh của thành thánh Jerusalem mới, danh của Chúa mới, cũng như danh của Đức Chúa Trời mà đặt lên trên người đó. Đó là cái sự mà sự hy vọng, sự chiến thắng ngày sau cùng. Chúng ta mỗi người hãy suy nghĩ và tự chiến thắng mình. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến.